Thế bây giờ chúng ta bước sang chương thứ 8 với một thị kiến khác, gọi là thị kiến về cừu đực và dê đực. Thị kiến này kể lại cuộc chiến giữa một con cừu có hai cái sừng. Người ta cắt nghĩa đó là đế quốc Media và đế quốc Ba Tư có hai cái sừng. Thế còn con dê đực đó là ông vua Alexander. Bởi vì có nhiều Alexander cho nên cần phải nhấn mạnh cái chỗ là Alexander Đại Đế. Ông vua này thì không phải chỉ trong Thánh Kinh chúng ta mới nghe nói tới, mà khi các anh chị đọc lịch sử thế giới đó, đều nghe nói tới nhân vật này, rất nổi tiếng nhá. Ông này với lại Napoleon được đánh giá là những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử của thế giới. Alexander Đại Đế, ở đây là con dê đực. Thế thì sách Daniel ở trong thị kiến này cũng dùng những hình ảnh khác, hình ảnh con cừu, con dê đây, nhưng mà nội dung á thì cũng muốn nói đến cái giai đoạn lịch sử giống như ở trong chương 7. Theo sách Daniel ở trong thị kiến này thì con dê đực đó hạ gục con cừu hai sừng rất là dễ dàng. Có nghĩa là Alexander Đại Đế này hạ gục đế quốc Ba Tư rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà thị kiến cũng nói là đang lúc cái con dê này nó sung sức á, thì nó bị cái sừng lớn của nó bị gãy, phải không? Nghĩa là gì? Thế người ta bảo rằng ám chỉ ông Alexander Đại Đế này ông chết yểu. Làm sao biết là ông chết yểu? Ông này ông ấy sinh năm 356 và ông ấy chết năm 323. Như vậy là bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Thế thì cũng giống Chúa Giêsu nhà mình nhỉ? 33 tuổi. Mới có 33 tuổi thôi mà đã thống trị thế giới. Giỏi lắm, nổi tiếng trong lịch sử. Và cái chết xem nó có vẻ bất ngờ lắm, bởi vì lịch sử kể lại rằng là ông ta chết vì một cơn sốt, mà cơn sốt đó đến sau một bữa tiệc rượu. Cho nên cái chết có vẻ bất ngờ lắm, chứ không phải là chết ở ngoài chiến trận. À, Tăng Sông à? Bây giờ anh nói Tăng Sông với thời đấy thì ai biết Tăng Sông. Việt Nam mình cách đây 50 năm mà chết như thế là chỉ có nói là trúng gió rồi. Ăn chắc trúng gió là đúng rồi. Thế thì chắc ông này cũng trúng gió thôi. Nhậu quá rồi thì dễ trúng gió lắm. Nhưng mà cái hay đó là người ta giải thích cho mình đọc đó, mình thấy nói chuyện là con dê đực rồi cái sừng lớn của nó bị gãy. Mình đâu nghĩ gì. Nhưng mà ở đây người ta cho mình thấy à, ám chỉ cái chết của Alexander Đại Đế, một cái chết yểu. Rồi sau đó thì bốn cái sừng khác mọc lên là có ý nói đến vương quốc của Alexander Đại Đế bị chia thành bốn này, Macedonia này, Tiểu Á này, Syria, Babylonia và Ai Cập. Rồi ở đây cái nhân vật mà lúc nãy chúng ta đã nói lại xuất hiện nữa này, lại cái sừng nhỏ nữa này. Và cái sừng nhỏ này chính là ông vua Antiochus Epiphanes, là cái ông vua mà xúc phạm đến đền thánh của Chúa. Nhưng trong này có một chi tiết này, là khi kể về thị kiến này thì sách Daniel viết: tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia rằng thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ? Của lễ thường kiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân. Thì vị ấy nói với tôi: cho đến 2300 chiều và sáng, khi đó thánh điện sẽ được phục hồi. Lúc nãy tôi nói với các anh chị là cái loại văn khải huyền người ta dùng con số, thấy không? Nhưng mà đừng có dựa vào, đừng có đánh số đề nhé. Không có gì là bảo đảm cả. 2300 chiều và sáng. Như vậy là bao nhiêu ngày? 1150 ngày. Tính ra là 3 năm và 70 ngày. Mà khi người ta đọc lại lịch sử đó, thì cái thời gian 3 năm 70 ngày này nó tương ứng với thời gian từ lúc mà đền Thánh Jerusalem bị xúc phạm vào năm 167 cho đến khi được thánh hiến lại vào năm 164. Chúng ta đã học sách Ma-ca-bê rồi, học rồi, thì tôi ghi cho các anh chị cái đoạn văn ở đây này, để mà ai muốn nghiên cứu cho nó rõ đó, về thì sẽ gặp cái đoạn thứ nhất Ma-ca-bê chương thứ 4 câu 52 đến 59 nói đến việc thanh tẩy và cung hiến đền thờ. Đấy, cái con số đó đó mình đâu có hiểu được đâu. Mình các nhà chú giải người ta đọc lại lịch sử đó thì người ta cho thấy con số nghĩa nó là như vậy. Và thực sự nó tương ứng với biến cố trong lịch sử từ ngày nào đến ngày nào.